Micho đã chuẩn bị cái bài giảng cho ngày hôm nay là phần cuối của thơ Colosse theo lịch mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, sáng hôm nay thì mọi việc nó đã xảy ra một cách khác hơn. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây không phải là cái việc tình cờ. Do vậy mà tôi mong rằng mọi người sẽ chú ý, bởi vì Đức Chúa Trời có một điều gì đó cho cá nhân của mỗi người, cho gia đình của mình và cho con cái của mình nữa. Trong sách Gia Cơ chương thứ nhất, từ câu 21 đến câu số 25 dạy rằng: Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Như vậy, Gia Cơ dạy chúng ta rằng hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác. Và đồng thời chúng ta phải lấy lòng nhu mì mà tiếp nhận lời đã trồng trong chúng ta là lời mà có thể cứu chuộc linh hồn chúng ta. Chúng ta chẳng những đã được nhận cái lời truyền dạy, nhưng mà chúng ta cũng nhận được cái sự cảnh cáo nữa. Ông muốn nói rằng chúng ta là những người nghe lời của Chúa, chúng ta cũng phải làm theo nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nghe mà thôi thì chúng ta đã tự lừa dối mình. Ông đưa ra hình ảnh minh họa ở đây để cho mọi người hiểu cái ý ông muốn nói là gì qua cái hình ảnh mà ông diễn tả một người đứng ngắm mình trước gương và rồi quay đi, rồi lại không còn nhớ cái mặt mình nó là như thế nào nữa. Có lẽ cái hình ảnh này thì không có áp dụng cho những cô gái, những giới nữ, không áp dụng cho giới nữ. Nhưng mà đối với đàn ông thì kinh nghiệm của Michel là anh nhớ tuần trước đó, anh vào trong nhà tắm đó, thì anh có nhìn thoáng qua cái mặt của anh, thì anh thấy rằng anh cần phải cạo râu mà rốt cuộc rồi anh lại quên, anh không cạo. Michel xin lỗi bởi vì đã đề cập đến giới nữ, chắc là người mà kinh nghiệm điều này hơn hết, nhưng mà anh cũng phải nói rằng chắc chắn là giới nữ là những người mà sẽ nhìn trong gương đó nhiều hơn tất cả những người khác, đúng không? Còn nếu mà cái giả định nó không đúng thì anh xin lỗi. Như vậy, dựa vào những gì mà Gia Cơ nói ở đây, nếu như chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà chúng ta không làm gì cả thì chính mình đã tự lừa dối mình. Cái sự lừa dối mình ở đây đó là ý Gia Cơ muốn nói điều gì vậy? Cái sự lừa dối này nó có thể xảy ra ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng xảy ra ở Việt Nam này. Đặc biệt là đối với người Việt Nam, khi chúng ta nhìn về cái vấn đề học vấn vậy, và chúng ta rất là dễ dàng bị lừa dối bởi cái việc đó. Thời giờ mà chúng ta dùng để chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta đến đây nhóm lại để được nghe lời Chúa, cũng như chúng ta được lắng nghe lời Chúa từ một cái nguồn nào khác, đó là lúc mà chúng ta nhận được cái sự hiểu biết, nhận được cái kiến thức. Dĩ nhiên, tôi tin rằng mọi người đều đồng ý là có sự hiểu biết về lời của Chúa là cái điều tốt. Tuy nhiên, cái sự hiểu biết nó là một cái điều tốt sẽ trở thành một cái điều xấu khi mà nó dừng lại ở tại đó. Chúng ta có nhớ cái dấu bằng đó ha, thì nói về cái hai cái vế đó nó tương đồng với nhau, nhưng mà khi diễn đạt hai cái vế nó khác nhau đó, thì có một cái dấu gạch ngang trên xuyên qua dấu bằng đó. Tôi muốn cho mọi người hình dung ra cái dấu chỉ cái sự khác nhau đó, để rồi cho mọi người hiểu được rằng đó, cái sự hiểu biết về Kinh Thánh đó, nó không có bằng, nó không có giống như ha, nó khác với lại cái sự trưởng thành trong đời sống của một người Cơ Đốc nhân. Cũng giống như là việc mà biết về Đức Chúa Trời, nó không giống hay là nó khác với lại biết Đức Chúa Trời. Và đây là sự lừa dối mà Gia Cơ muốn đề cập đến ở đây. Tức là đừng nghĩ rằng cái sự hiểu biết về Chúa đó có thể giúp cho chúng ta có thể trưởng thành ở trong Ngài. Khi chúng ta đọc lời Chúa một cách riêng tư hay là mình nhóm họp lại nhau để được nghe lời của Chúa, thì câu hỏi mà chúng ta nên có ở chỗ là bây giờ chúng ta biết được lời của Chúa là lẽ thật, thì chúng ta phải làm gì đây? Hay nói khác hơn, cái sự thay đổi nào mà chúng ta cần phải thực hiện đây? Như đã nói, lời của Chúa giống như là một cái gương vậy. Và khi chúng ta nhìn vào lời của Chúa, thì bây giờ việc mà chúng ta cần phải làm kế tiếp là chúng ta cần phải làm gì để thay đổi đây? Như vậy, chúng ta cần phải áp dụng những gì mà chúng ta đã nhận được. Khi nói về cái chữ áp dụng ở đây, ý tôi muốn nói rằng chúng ta phải lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Lấy đức tin mà vâng lời, nó bằng với cái sự lớn mạnh ở trong đời sống theo Chúa, trong đời sống của một cơ đốc nhân. Mọi người có nghĩ lý do vì sao mà tôi không chỉ nói rằng vâng lời mà thôi, nhưng tôi lại thêm cái chữ vâng lời bởi đức tin của mình, hay là lấy đức tin mà vâng lời ở đây không? Tôi nghĩ rằng bởi kinh nghiệm cá nhân của mọi người thì mọi người cũng đã thấy được điều này. Nhưng mà nếu như ai đó chưa có kinh nghiệm thì phải biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài đòi hỏi sự vâng lời của chúng ta đó, thì Ngài muốn sự vâng lời đó phải thực hiện bằng đức tin. Có một câu nói rằng sự trưởng thành thuộc linh không phải đạt được nhờ những năm tháng trôi qua, mà là bởi sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự trưởng thành về thể xác bị ràng buộc bởi thời gian, còn sự trưởng thành thuộc linh được ràng buộc bởi sự vâng lời. Tôi biết có một số người trong vòng anh chị em chúng ta đối diện với những sự khó khăn trong một thời điểm nào đó hoặc là trong một hoàn cảnh nào đó. Nhưng rồi khi tôi suy gẫm về điều này, tôi tự hỏi rằng cái vấn đề mà tôi đang đối diện đó, có phải nó xuất phát từ chính mình cá nhân tôi hay không? Nhưng mà rồi thường đó thì tôi có khuynh hướng đổ lỗi cho một điều gì đó hay là cho một cái thứ gì đó rất là nhanh. Thường thì tôi sẽ nói rằng nếu như Wendy mà chỉ làm điều này hoặc điều kia điều nọ đó, nếu mà như mấy cậu con trai của mình đó, nó đừng có làm điều này điều kia điều nọ, hoặc là nếu như cái hoàn cảnh của tôi đó, có thể nó khác đi, hoặc là tôi có một công việc nào đó tốt hơn, hoặc là đó cứ như vậy mà điền vào chỗ trống. Và chúng ta có khuynh hướng mình thích tìm thấy những cái lỗi ở những nơi này nơi kia hơn là chúng ta nhìn vào đời sống của mình. Khi nói về điều này, tôi được nhắc nhở phần Kinh Thánh được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 4 từ câu 3 đến câu 7. Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 3 đến câu 7. Tôi xin đọc ở đây. Sau một thời gian, Cain dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va, còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đối đến A-bên và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đối đến Cain và lễ vật của ông. Điều gì xảy ra ở đây vậy? Cả hai anh em đều đem lễ vật đến để dâng cho Chúa. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì lễ vật của A-bên được Chúa nhận, còn lễ vật mà Cain dâng thì không được Chúa nhận. Chúng ta hãy dừng lại đây để xem một cái bài học có giá trị mà chúng ta có thể học được. Chúng ta có thể học được một điều rất là quan trọng ở đây, ấy là Đức Chúa Trời Ngài là ai. Thứ nhất, Đức Chúa Trời Ngài có một cái cách cụ thể mà Ngài muốn nó cần phải được thực hiện. Và điều thứ hai, ấy là Chúa Ngài muốn chúng ta là tạo vật của Ngài phải bị ràng buộc theo cái cách của Ngài. Và cái điều thứ ba là Chúa đòi hỏi cái sự vâng lời không cần biết là mình có hiểu hay không. Mọi người có để ý không? Điều thứ ba, Đức Chúa Trời Ngài muốn cái sự vâng lời của chúng ta cho dù chúng ta có hiểu hay là không. Như vậy thì một cái từ khác để diễn đạt đó, cái ý đó là gì? Một cái cách khác để diễn đạt cái ý đó ấy là khi mà chúng ta vâng lời đó, thì không cần biết là chúng ta có hiểu được là mình tại sao phải vâng lời hay không. Nhưng chúng ta phải tin cậy nơi đấng mà chúng ta đang vâng lời. Chúng ta còn nhớ trong các vua thứ nhì chương thứ năm về câu chuyện của Na-man không? Mùi còn nhớ cái vấn đề của Na-man là ở chỗ nào không? Ông là một người đầy quyền lực. Và rất có thể ông là một người có một trình độ rất là cao. Ông có thể là một người có một cái sự hiểu biết, là một người có trình độ đến nỗi mà ông có thể đứng trước mặt vua và có thể nói chuyện trực tiếp với vua. Và rồi cuối cùng đó, bởi vì cái chứng bệnh phung của ông mà ông phải đi đến để gặp một tiên tri của Đức Chúa Trời. Mọi người còn nhớ khi ông đến gặp tiên tri Elise thì tiên tri Elise đã bảo ông phải làm điều gì không? Elijah nhắc chúng ta nhớ rằng điều mà tiên tri Elise truyền cho quan tổng binh Na-man phải làm để được sạch bệnh phung ấy là phải xuống sông Giô-đanh và tắm 7 lần ở đó. Mọi người còn nhớ cái cách mà Na-man đã đáp ứng trước cái lời yêu cầu của Elise không? Mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho Na-man bởi Elise dặn Na-man muốn được sạch bệnh phung phải làm như vậy. Và chúng ta thấy cái phản ứng của Na-man như thế nào? Tâm nói rằng Na-man đã nổi giận. Và tại sao? Tại sao ông nổi giận vậy? Chị Wendy trả lời rằng lý do mà Na-man nổi giận bởi vì ông nghĩ ông là một người rất là quan trọng. Mà tại sao ông phải làm cái điều đó? Rất có thể Na-man đã nghĩ mình là người quan trọng mà mình lại làm cái việc như vậy. Hoặc là có thể Na-man nghĩ rằng ông có một cách khác để thực hiện, để làm. Cái điều mà Na-man có thể lý luận trong lúc này là gì? Có thể ông cho rằng tôi là một người đang bị bệnh phung. Tôi đến đây tôi gặp tiên tri Elise. Và cái điều mà tiên tri Elise bắt tôi phải làm ấy là xuống nhúng mình ở dưới sông Giô-đanh 7 lần. Là cái con sông mà nó rất là dơ bẩn. Trong khi đó ở nước Syria thì có nhiều con sông sạch sẽ hơn. Và lý do mà Na-man nổi giận là có thể ông nghĩ rằng cái cách của ông có thể tốt hơn. Và nhất là ông phải trải qua một cái đoạn đường dài như vậy đến đây để rồi chẳng có một cái kết quả gì tốt hơn được. Nhưng mà rồi có một người cho Na-man một cái lời khuyên khôn ngoan. Mọi người còn nhớ ai là người cho Na-man cái lời khuyên khôn ngoan không? Cái người mà cho Na-man một cái lời khuyên khôn ngoan lại là một cái người đầy tớ thấp hèn của ông. Tôi thích điều này. Bởi vì đây là thường là cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc. Ngài dùng những sự dại dột của thế gian này để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Cái người đầy tớ này chỉ đơn giản nói với Na-man rằng thôi thì cứ làm những gì mà Elise nói đi. Và người đầy tớ này nói rằng ông làm vậy thì có mất mát gì đâu. Nhưng mà có lẽ là Na-man nghĩ rằng dĩ nhiên nó làm tổn thương tới cái niềm kiêu hãnh của tôi chứ. Dĩ nhiên, Na-man đây ông phải làm một cái quyết định rất là quan trọng. Hoặc là cái niềm kiêu hãnh của tôi hay là cái mạng sống của tôi đây. Và đó là cách mà thông thường chúng ta cần phải làm theo cái cách mà giống như Na-man đã làm vậy. Khi mà chúng ta được đòi hỏi cái sự vâng lời Chúa. Hãy suy nghĩ về những cái lý do để chúng ta bào chữa cho việc chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời là gì. Có thể chúng ta cho rằng tôi không nghĩ rằng đó là cái ý hay. Tôi không có thể hiểu rằng nếu mà thực hiện thì nó sẽ có thể giúp được điều gì cả. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi chỉ phải làm theo những gì đó mà tôi được yêu cầu làm thì càng có thể là kết quả còn tệ hại hơn nữa đó. Và tôi nghĩ rằng có thể làm theo cái cách mà tôi nghĩ đó thì nó sẽ tốt hơn đó. Và khi chúng ta dùng những cái lý do đó để chúng ta bào chữa cho sự không vâng lời Chúa đó, thì chúng ta đang nói với Chúa điều gì vậy? Đó là lúc mà chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con tin nơi cái cách của con đó, nó tốt hơn là cái cách của Chúa. Con tin rằng cái sự hiểu biết của con đó tốt hơn là con tin vào cái sự hiểu biết của Ngài. Nếu ai trong chúng ta đã hoàn tất cái lịch đọc Kinh Thánh hàng năm đó, thì chúng ta vừa đọc xong sách Giốp. Và qua sách Giốp chúng ta có thể thấy được rằng những cái việc mà chúng ta đưa ra để mình lý luận đó thì cho thấy rằng cái sự hiểu biết chúng ta quá giới hạn. Còn nhớ những cái chương cuối của sách Giốp, cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra, Ngài nói chuyện với Giốp và cho Giốp thấy rằng những gì mà Giốp hiểu biết đó nó quá ít ỏi đi. Và do vậy khi mà chúng ta đưa ra những cái lý do để bào chữa cho sự không vâng lời Ngài đó, thì ý chúng ta muốn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con biết nhiều hơn Ngài. Hoặc là có thể chúng ta chọn cái sự không vâng lời Chúa bởi mình nghĩ rằng nếu vâng lời Ngài đó thì chúng ta phải đối diện với một cái hậu quả ngay trước mắt sẽ xảy ra cho mình. Chúng ta có thể nói rằng nếu như tôi vâng lời Chúa đó thì cái điều này chắc chắn sẽ xảy ra đây. Cái vấn đề ở chỗ là thứ nhất, chúng ta không thực sự biết nó sẽ xảy ra hay không. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết nhưng mà thật sự chúng ta không biết đâu. Và cái điều thứ hai ấy là cho dù cái điều mà chúng ta sợ rằng nó sẽ xảy ra đó thì chúng ta vẫn không thể hiểu được rằng đó, cái hậu quả của cái việc không vâng lời đó nó sẽ đem đến cái điều kinh khủng nào hơn nữa. Và trong phần Kinh Thánh mà Gia-cơ đề cập đến cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng không thể nhìn thấy được cái phước hạnh của cái sự vâng lời sẽ đem đến cho chúng ta là như thế nào. Anh Mitchell còn nhớ rằng trong suốt 3-4 tuần liền như vậy đó, anh nhắc lại phần Kinh Thánh được ghi lại trong Châm Ngôn chương thứ 3 câu 5 đến câu 6. Là phần Kinh Thánh dạy rằng hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Quay trở lại phần Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký về câu chuyện của Abel và Cain. Cain tưởng rằng cái cách Cain làm là tốt. Cain làm một nông dân. Ông nghĩ rằng ông sẽ đem những cái hôi lợi trong cái mùa màng của ông đó đem dâng cho Chúa. Thì ông nghĩ rằng cái đó là điều tốt. Nhưng mà rồi cuối cùng ông nhận ra rằng những điều ông làm đó nó không tốt. Và tất cả những gì ông đã làm chỉ là một cái sự lãng phí mà thôi. Một sự lãng phí về thời gian, về công sức. Và ít nhất mình thấy cái đó là cách mà Cain ông nghĩ, bởi vì phản ứng của ông đã cho thấy điều đó. Kinh Thánh cho biết rằng sau khi Đức Chúa Trời không nhận lễ vật của Cain thì Cain giận lắm và sa sầm nét mặt. Tức là thứ nhất, Cain nổi giận và rồi ông cảm thấy bị áp lực, ông cảm thấy bị trầm cảm ở đây. Và rồi Đức Chúa Trời đã nói gì với ông? Trong câu 6 của chương 4 sách Sáng Thế Ký kể tiếp rằng Đức Giê-hô-va hỏi Cain: tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa. Nó thèm con lắm nhưng con phải quản trị nó. Chúa hỏi Cain: tại sao con giận vậy? Tại sao con lại sa sầm nét mặt vậy? Chúa nói với ông rằng ông chỉ làm điều đúng, điều tốt thì ông sẽ được chấp nhận mà thôi. Và rồi Chúa đưa cho ông lời cảnh báo. Chúa cho ông biết rằng nếu như ông không làm điều tốt, ông giận, ông sa sầm nét mặt đó, thì tội lỗi nó đang rình rập trước cửa và nó thèm ông lắm. Và như chúng ta đã biết, những gì đã xảy ra sau đó khi mà Cain ông đã không tiếp nhận lời cảnh báo của Chúa, và Đức Chúa Trời Ngài đã đúng như thế nào khi mà Ngài đã cảnh báo Cain. Tức là tội lỗi nó càng dẫn đến những cái tội lỗi khác nữa. Và chúng ta cần phải ăn năn. Chúng ta phải ăn năn, xây khỏi tội lỗi của mình và quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ai là đấng biết hơn điều mà chúng ta biết vậy? Chúng ta phải quay trở lại cùng Đức Chúa Giê-xu. Hebrew chương 12, từ câu 1 đến câu 6 là phần Kinh Thánh rất là tuyệt vời. Hebrew chương 12, từ câu 1 đến câu 6 dạy rằng: cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy để không chán nản hay ngã lòng. Anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu. Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con rằng, hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Ở đây, tác giả cho chúng ta thấy hãy nhìn xem những gì được ghi lại trong lời của Chúa. Hãy nhìn xem những gương anh hùng đức tin và thấy được Đức Chúa Trời, Ngài ban thưởng, Ngài tôn trọng những người mà vâng lời Ngài là như thế nào. Đức Chúa Trời, Ngài đã giao cho chúng ta một sứ mạng. Ngài đã giao cho chúng ta một cái mục đích. Và bây giờ, Ngài muốn chúng ta là hãy chạy cho xong cái cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Ở đây không có nói rằng hãy theo đuổi hay là chạy trong cái cuộc đua mà mình đã đặt ra. Mình muốn chạy sao thì mình cứ chạy. Không phải như vậy. Nhưng ở đây là phải kiên trì theo đuổi, phải chạy cái cuộc đua mà đã được bày ra cho chúng ta. Và để theo đuổi, để chạy cho xong cuộc đua này, thì chúng ta phải vứt bỏ hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương của mình. Phải bỏ những tội lỗi mà ngăn trở mình và phải chạy trong một cái sự kiên trì. Và làm sao để chúng ta có thể làm được điều này? Đó là chúng ta phải nhìn xem Đức Chúa Giêsu là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin mình. Chúng ta không nhìn xem những gì thuộc về đời này, chúng ta cũng không nhìn xem chính mình, nhưng chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Ở đây dạy chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng đã hoàn tất công việc, Ngài đã gánh lấy cái tội lỗi, cái sự hình phạt thay cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu hiện nay, Ngài là đấng đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là đấng đã sẵn sàng vì niềm vui trong sự vâng lời Đức Chúa Trời mà Ngài đã làm điều này cho chúng ta. Và ở đây cho chúng ta một điều đáng phải suy nghĩ ấy là để làm được điều này, Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải đối diện với những vấn đề kinh khủng như thế nào. Hãy nghĩ đến bao nhiêu người chống đối Ngài trong khi Ngài là một đấng hoàn toàn vô tội. Chúng ta hãy nghĩ xem điều mà Chúa Ngài đã phải chịu đựng như thế nào. Để rồi sắp tới đây nếu như chúng ta phải đối diện với điều gì đó xảy đến với chúng ta đó, thì chúng ta phải nghĩ tới những điều mà Chúa đã chịu đựng ra sao. Tác giả Hebrew cho chúng ta biết rằng tôi hiểu rằng anh chị em chúng ta mỗi người phải đối diện với những sự chống đối, những sự khó khăn. Nhưng mà cái sự chống đối mà anh em chị em đang đối diện đó, nó vẫn chưa đến nỗi phải đổ máu đâu. Và rồi tác giả Hebrew cũng nói tiếp rằng nếu như chúng ta phải đang gặp trở ngại khó khăn trong cuộc sống của mình bởi vì cái sự sửa phạt của Chúa, thì hãy nên được yên ủi rằng Chúa chỉ sửa phạt những ai thuộc về Ngài, là những con cái của Ngài mà thôi. Như vậy, hôm nay chúng ta thử hãy nghĩ xem làm thế nào để mình sẽ trở thành những người làm theo lời Chúa, chứ không phải chỉ là những người lắng nghe mà thôi. Cái sự lừa dối nào mà chúng ta cần phải chấm dứt, không được nghe nó nữa. Và cái lẽ thật nào mà chúng ta cần phải nên bám chặt đây. Có ai cảm thấy có lỗi bởi vì tưởng rằng cái sự hiểu biết về Kinh Thánh đồng nghĩa với cái việc trưởng thành về thuộc linh không? Khi mà đứng trước tấm gương và rồi mình nhìn thấy những cái điều phản chiếu trong gương về chính mình, chúng ta có đổ lỗi cho người này người kia hay là đổ lỗi cho điều này điều nọ không? Chúng ta có đang giống như Cain đang giận dữ và sa sầm nét mặt không? Nếu chúng ta làm điều tốt, điều đúng, thì chúng ta sẽ được chấp nhận. Đừng bước theo dấu chân của Cain, là một dấu chân đã phạm lỗi lầm này rồi dẫn đến tội lỗi khác nữa. Chúng ta cần phải xoay khỏi tội lỗi của mình và nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có nhận ra rằng đường lối của Chúa là đường lối đúng đắn, là lẽ thật và chỉ là một đường lối duy nhất để cho chúng ta vâng giữ mà bước theo mà thôi hay không? Hay là chúng ta giống như Na-man muốn đi theo những cái cách của riêng mình và muốn dựa vào sự khôn ngoan riêng của mình? Châm ngôn chương 14 câu 12 dạy rằng có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó thành ra nẻo của sự chết. Chúng ta có đang chạy cho xong cuộc đua đã bày ra cho chúng ta hay không? Chúng ta có đang vứt bỏ những gánh nặng đã ràng buộc chúng ta trong cuộc đua này hay không? Chúng ta có đang vứt bỏ khỏi tội lỗi hay không? Và chúng ta có đang kiên trì mà theo đuổi cuộc đua này hay không? Chúng ta có đang nhìn xem Đức Chúa Giêsu là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin của mình hay không? Cũng giống như bài hát mà chúng ta đã được hát khi nãy. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài càng hơn nữa. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.